62. Thập triền, thập sử.
Thì bên Kim Liên có hỏi câu nói, dạ thưa cái câu mà thường nói, thường nghe và thường động viên nhau trong nhà chùa, gọi là nhất nhân thành đạo cửu quyền thanh. Vậy thì cái câu đó là sao? Và có thật là một người đi tu hành mà được đạo quả rồi cửu quyền được nhờ cậy và siêu thăng lên những cảnh giới an lành không? À, đó là vấn đề nó sắp tương quan tới tới tháng 7 Du Lan. Thế thì nhân đây tôi cũng nhắc đại chúng nè, đây mình mới đọc đây, La La là con Phật, anh em là anh em chú bác Phật, còn Di Mẫu đây chúng ta sẽ học đây. Di Mẫu tức là bà dì, coi như là bà mẹ đấy. Thế cho bà mẹ sinh ra 7 ngày từ trần, rồi bà dì nuôi không sanh thì có dưỡng, mà sanh dưỡng đạo đồng thành bà dì cũng y như mẹ rồi. Mà thứ nhất là dì, mà dì ở trong hoàng cung á thì là mọi cái tiện nghi nó đầy đủ. Đối với một người con mà hoàng tử như vậy rồi là tất nhiên là không hề có một sự chạm tự ái, mít lòng, đau khổ gì. Thế thì là cái người con mà đối với cái người dì như vậy, người dì đối với một người con là hoàng tử như vậy, tất nhiên là cái tình thương nó trọn vẹn thì chẳng khác gì là mẹ. Coi như là mẹ đàng hoàng. Giả lại nữa, vua hồi trước thì cái chuyện mà hoàng hậu là chị, mà làm hoàng hậu rồi, còn cái bà em này mà hoàng hậu mà qua đời rồi thì cái người em này kế thế cho chị không khó khăn gì hết trơn. Cũng giống như là Kim Trọng vậy, nàng Kiều bị lưu lạc 15 năm thì bắt thứ dân Thế Vô. Thế Vô nghe an toàn xa lộ, thanh lịch trong thành phố, tiện lợi trong ngõ hẻm, đó là chiếc xe Suzuki. Giống như không có nhau gì hết, không có gì khó khăn với chế độ phong kiến. Thế thì là cái bà dì Mẫu là như mẹ rồi. Vậy mà ta học tới đây nha, phải đi tu thôi. Rồi kể cả Gia Du Đà La là người vợ yêu cưng quý lắm. Trong lịch sử nói rằng là cái bà này cũng công chúa. Rồi Thái Tử Đăng Đa, Thái Tử Đăng Đa là hoàng tử thì về đâu có cái chuyện gì mít lòng đâu. Nấu ăn cũng có người nấu. Thì cái bà này có nấu dở nấu giỏi gì đi nữa, không có tương quan gì tới vụ giận hờn hết trơn. Rồi quần áo có người giặt, ủi có người ủi. Rồi mọi thứ cần dùng tiền bạc thì công chúa muốn xài nhiêu xài, hoàng tử muốn xài nhiêu xài. Tất cả đều không có, không có cái điều kiện để xảy ra cái sự giận hờn đau khổ với nhau. Thế là người vợ này tất nhiên là thân thiết lắm rồi, không có chuyện mít lòng mà, không có cái lý do để buồn phiền nhau. Ấy thế mà muốn có được sự an lạc, sự giải thoát thì đây cũng sẽ nhờ Phật thọ ký và cũng phải đi tu thôi. Chứ còn do lẽ đó cho nên cái câu mà ta mới nói nhiều đó thôi, thì ta thấy là cái câu mà nhất nhân thành đạo cửu quyền thân ta không có chân lý. Và lại nữa, cửu quyền là ai? Cửu quyền mà nói cái chữ cửu quyền là mình thờ cái bài vị cửu quyền thất tổ là thờ trật lất rồi. Cái chữ cửu quyền là người ta nói rằng là cái đời sống của con người nó phải có cửu quyền. Mà cửu quyền là cắt xén một đoạn dòng dõi để mà nói thôi, chứ còn cửu quyền có phải là rốt ráo của cái kiếp con người có cửu quyền đâu. Cửu quyền là cao là ông sơ, đằng là ông có, tổ là ông nội, kỹ thân là mình, tử, tôn, đằng, quyền. Đó, ta gọi là cửu quyền. Cao, tầng, tổ, khảo, kỹ thân, tử, tôn, tầng, quyền. Chính cái đời mà nó liên hệ mà thuộc về quá khứ là cao, tầng, tổ, khảo. Hiện tại là kỹ thân, tương lai là tử, tôn, tầng, quyền. Thế thì là cái chữ cửu quyền là nói lên rằng là cái đời sống của con người nó có cái sợ, cái dây mơ rễ má mà mình có thể gần gũi với mình là những cái người ở trong cái giai đoạn đó. Chứ còn sao đi nữa, tằng tử là con là cháu, tằng là chắc, quyền là chích, rồi còn sao nữa không nói được cái tên là gì. À, do vậy cho nên là ta mới dùng cái từ cửu quyền là cái sự chằng chịt trong cái đời sống của hiện của kiếp con người trong hiện tại. Thế thì là nhất lên thành đạo cửu quyền thân là sao? Một người tu mà ông sơ ông có ông nội, hồi đó giờ không có tu gì trơn, ác nhân thất đức, mà cũng được nhờ nữa, cũng được thăng lên cái cảnh giới an lành của một đức Phật nào đó rộng còn hơn đất Mỹ nữa, cả trăm, cả mười triệu cái số vậy. Ai muốn di cư lợi di hay sao? Đâu có phải vậy. Giả lại nữa, theo giáo lý đạo Phật thì cửu quyền nó tùy theo cái phước báo, cái nghiệp lực mà của cửu quyền của mình đó, sơn cố nội mình tạo ra, thì nó tùy theo cái nhân duyên đó mà nó thọ sanh theo cái phước báo của nhân duyên của mình. Còn như con cháu của mình cũng vậy, đây nè con cháu nè, vợ nè, mẹ nè, lao la gia du vân vân, đều Đức Phật phải khuyến quá, phải tu hành mới có giải thoát an lạc em mà. Bởi vì cuộc đời thê giả không, tử giả không, phu giả không, tử giả không, huỳnh tiền lộ thượng bất tường. Hùng cho nên em yêu dấu của anh, nếu mà thật sự em muốn giải thoát thì em cũng phải đi tu như anh vậy. À, em không có tu là anh cứu em không có nổi, giàu anh có thương em, nhưng mà hiện giờ là anh là Như Lai Thế Tôn rồi, không có cái tình thương mà như thế gian nữa, cho nên em phải liệu mà tu, chứ đâu có cửu quyền thanh được. Cho nên có những câu không có trúng gì trọi trên. Trước cái chữ cao là ông sơ, mình không biết kêu bằng ông gì. À, thế thì chỉ có cao tầng tổ Phật khảo, cỡ đó nói được thôi. Còn kỹ thân là mình tử tôn tầng quyền, còn có thể nói được, sao nữa nói không được. Cho nên hồi xưa là có cái chuyện mà giữa cha con đối thoại nhau, một người con nó có cái tâm từ thiện xã hội, nó thương người, còn ông cha thì làm quan mà tham lam vô độ. Con nó muốn khuyên cha, nó tình cờ, nghĩa là trong cái bữa vui nợ, nó hỏi cha, con là con của cha thì cha kêu con bằng con, rồi con của con là cha kêu bằng gì cha hả? Thì con của mày, con của con thì cha kêu nó bằng cháu. Rồi còn con của cháu á, là cha kêu bằng gì cha? Nói bằng chắc. Rồi con của chắc kêu bằng gì cha? Nói bằng chích. Rồi hỏi còn con của chích kêu bằng gì cha? Nói ai biết kêu bằng gì mày? Không biết kêu bằng gì. Thành ra cái thằng Điền Văn á, Điền Văn, Điền Phương là con Điền Văn, Điền Phương nó nói cha, cha hiện giờ cha làm quan, tiền của đầy kho đầy lắm, quần áo ăn mặc dư xài không hết. Vậy mà trong triều đình á, những cái người mà có tài năng, có thiện chí với đất nước lại thiếu thốn, rất trí lang thang, không có người đề bạt, không có người giúp đỡ để phát triển cái tài năng đó, để làm cho đất nước được giàu đẹp, an lành, nhân dân sung sướng. Mà cha để nhiều của cải quá, cha để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết kêu nó bằng gì. Con nghĩ thiệt là lạ à cha. Con cha tôm góp cha để dành chất chứa, mà để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết kêu nó bằng gì. Đấy, cái chuyện xưa người ta nói vậy đó. Thành ra là còn của tới tới chắc là hết rồi, ta gọi là cửu quyền là vậy. Cho nên là cái câu đó không có, không chánh đáng gì hết. Do vậy cho nên là dầu câu đó ở trong sách vở để mà động viên những người tu hành, nhưng mà là người học Phật không phải nói sao cũng nghe. Nhất nhân thành đạo cửu quyền thân sao được? Ai tu thì nấy đắc quả, ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, chứ ai ăn giùm ai ngủ giùm ai được. Thành ra là cái người học đạo là phải dùng lý trí vậy đó. Cho nên là cái Đức Di Đà là bên là Đức Quan Âm, bên là Đại Thế Chí. Quan Âm là Đại Bi Quán Thế Âm, Thế Chí là Vô Biên Quan Xí Thân. Quan Âm là tiêu biểu cho Đức Bi, và Thế Chí là tiêu biểu cho Đức Trí. Bi thì phải có trí, mà trí mà sử dụng lý trí mà không có bi, nó thành ra có thể là quá khắc nghiệt và tàn ác. Do vậy cho nên muốn thành một ông Phật Di Đà là phải bi và trí, hai cái đó cộng lại mới thành ông Phật A Di Đà. Cho nên là cái cảnh Tây Phương có ba ông là vậy đó, gọi là Tam Thánh đó, Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Có nghĩa là các vị muốn thành một ông Phật Di Đà là các vị có cái đức đại bi. Nhưng mà đại bi mà nếu mà các vị mà đại bi mà không có trí tuệ là các vị thương người ta không có trúng chỗ. Thương tôi nói thí dụ như cha mẹ thương con, mà thương con mà chiều nó để cho nó uống rượu, nó đòi uống rượu cho nó uống rượu, rồi nó chiều nó hút thuốc cho nó hút thuốc, rồi nó chiều nó đòi hút áp hiện cho nó hút áp hiện. Thế thì thương như vậy là bi mà không có trí đó. Còn nếu mà trí không á, đứa con mình trên đời này ai cũng có khi lầm lẫn, mà đứa con nào nó chưa đầy đủ trí khôn thì thế nào nó cũng có sai phạm. Mà nó sai phạm thì phải giáo dục nó, phải dùng kỷ luật cứng rắn, nhưng mà trong cái cứng rắn đó là phải vận dụng cái lòng thương. Thật sự mà thương nó thì để mà dạy nó, uống nắng nó đi trên cái con đường chánh, để sau này nó lập thân công danh với đời. Thế thì là đừng có vì một cái sự sai lầm của nó mà người ta gọi là một lần đạp cức là một lần chặt chân. Nó có thể sai lầm, nó có thể tỏ vẻ thái độ gì mình không bằng lòng đó. Thế thì là trên lý trí thì thằng con như thế là mình không bằng lòng. Nhưng mà bây giờ phải vận dụng cái đức bi để mà hóa giải cái trí, mà hóa lý trí của mình để mà cứu vớt, để mà uống nắng dạy dỗ cái đứa con. Đại để nó như thế. Thành ra là cảnh giới cực, gọi là cực lạc, là cái người mà muốn sinh vào cực lạc, muốn cho cái tự tánh Di Đà của mình mà nó biểu hiện là trong cái đời sống an lành của mình, thì phải vận dụng bi cộng với trí cộng với bi, hai cái này vận dụng khéo léo nhau thì nó thành ra cái tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Con người này sống nó an lành, nó thanh tịnh ghê gớm lắm. Cái người muốn sống an lành thanh tịnh trong sáng thì phải biết vận dụng bi và trí. Chứ không có tình cảm. Cho nên cái câu trả lời như, để giải thích như vậy. Cho nên các Phật tử mà thường đi gọi là đi làm lễ mà cúng cửu quyền, tôi không phải tôi công kích đâu, nhưng mà tôi nghe tôi tội nghiệp lắm. Các vị nghe nói cửu quyền mà các vị không biết cửu quyền là ai, mà cửu quyền các vị không biết là ai mà rồi cầu nguyện cho cửu quyền là cầu cái gì? Con chưa sanh ra, cháu chắc chưa có, mà cầu nguyện cho cửu quyền là cầu sao? Rồi đi cúng hy vọng cho cửu quyền thanh. Cửu quyền là vậy đó, chứ quyền là sợi dây giống như sợi dây tơ xuyên suốt, như chỉ xuyên suốt từ ông sơ có ông nội cha mình con cháu chắc. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta, người Phật tử của Việt Nam này tin Phật nhiều lắm, coi như hầu hết ấy, cái trừ ra một số đạo khác không có bao nhiêu đâu, không có bằng đạo Phật. Người ta tự nhận người ta là đạo Phật á, những người không có đạo thờ ông bà thôi, người ta cũng tự nhận là đạo Phật. Cho nên cái yêu cầu của đạo Phật rất là lớn, cái yêu cầu mà trăng ni mà truyền bá chánh pháp đạo Phật rất là lớn. Nhưng mà khổ nổi ra cái người mà thật sự để đi làm cái việc mà hướng dẫn đạo đạt, truyền đạt cái chánh pháp cho người Phật tử của mình đó, đào tạo không lên được, không có người. Chẳng hạn như cái cuộc đời của tôi đây, từ cái hồi cái phong trào chánh hưng Phật giáo nảy mầm cho tới năm nay là 40-50 năm đó mà, đào tạo rất là khó, rớt nó rơi nó rụng hết. Rồi có người thì cũng mời cũng đi được trên con đường đạo, nhưng mà lại không có để ý, không có quan tâm về cái vấn đề mà hoàn pháp di gia dụ và lợi sanh với sự nghiệp. Cái chuyện hoàn pháp lợi sanh này là 100 người kiếm ra một vài người, còn nhiêu ta làm cái việc khác, cái trọi trời. Cho nên là Phật tử thiệt thòi ghê gớm đó. Đọc cái đoạn rồi đó, là không ai giúp cho ai được, lào la cũng phải tu thôi. Ông anh An là anh em chú bác ruột, phải đi tu thôi, làm thì giả Phật mà cũng phải tu thôi, chứ không phải làm thì giả rồi muốn sao muốn, rồi không phải được thân nhân của Phật rồi nhờ Phật giúp đỡ gì, không có. Cho nên đọc cái đoạn này là ta phải hiểu sâu về cái mặt đó, về cái mặt nhân quả. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai tu nấy chứng, ai không tu thì không chứng, không nhờ cậy được. Mà nói cái đó là có nhiều người lại, có số người là thất vọng. Thất vọng là gì? Người ta nghĩ rằng hồi nào giờ mình đi vào đạo Phật là mình tin tưởng ở nơi sự che chở, sự thùy từ gia hộ của Phật, mà Phật cứu rỗi cho, giống như là các đạo khác ta đã từng nói sự cứu rỗi đó. Nhưng mà bây giờ nói cái đạo lý nhân quả chân chính theo tinh thần đạo Phật này, cái là làm cho một số người ta thất vọng. Mà cái thất vọng đó thì cũng xin thưa rằng là có thất vọng là cũng tại các vị chưa hiểu đạo Phật. Chứ còn đạo Phật thật sự là phải học hiểu như vậy thì mới gọi là cái người đệ tử Phật chân chính đó. Bây giờ đọc tiếp. 2000 đệ tử thanh văn, bậc hữu học và vô học cũng đứng dậy lễ Phật, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Thế Tôn, tỏ ý cùng một sở niệm với A Nan và La Hầu La, nghĩa là cũng hy vọng Phật thọ ký cho. Thì đọc tới đoạn này tất nhiên là mình biết rằng Phật sẽ thọ ký thôi. Bởi vì kinh Pháp Hoa mình học cái tựa ngay ban đầu, cái phẩm tựa thôi, là mình đã biết rằng là Đức Phật ra đời là khai thị cho chúng sanh hiểu kỹ về cái tri kiến Phật vốn có của mọi người. Do vậy cho nên mọi người đã thành Phật hết và sẽ thành Phật được hết. Mình hiểu cỡ đó rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình là cần hiểu đây nè, học cái đoạn này đây nè. Tôi nhắc lại đại chúng, cái lần tôi giảng kinh này là có lẽ là sẽ nhiều băng hơn là những lần trước đó, là vì tôi muốn đi sâu vào những cái chi tiết mà để nhắc nhở cho chúng ta từ từ để cho nó thấm thía về giáo lý trên cái sự áp dụng trong đời sống của chúng ta. Chứ còn học hết bộ kinh không thì học lý thuyết thì nó không có đem lại cái lợi ích thiết thực đâu. Cái chữ đây đó là học và vô học đó nè. Và đại chúng để ý nè nha, bây giờ học thêm cái chữ này nè, viết ra để các vị học à. Cái này nè, dứt khoát là chúng ta sẽ bị cái thứ này trong hàng ngày đây nè. Thập tiền nè nha, cái này tôi nhắc lại bữa hôm tôi nói qua rồi đó. Thập tiền nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi nè. Thập tiền nè, phẫn nè, 2 là hận nè, 3 là phú nè, 4 là não nè, 5 là tật nè, 6 là vô tàm nè, 7 là vô úy nè, 8 là bất tín nè, 9 là giải đãi nè, 10 là bất tín tri nè. Đấy, tôi gọi là thập triền nè. Rồi cái này nữa nè, thập sử nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thập sử tức là các vị biết rồi, tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiên thủ kiên, kiên thủ kiên, dơ căm thủ kiên, thập sử nè, thập triền nè. Để ý cái đó, ở bên duy thức học á, duy thức học á thì là cái thập sử là cũng như là bên pháp tánh không tuệ học thì thập sử đều có thể là dùng qua dùng lại, nó giống nhau. 10 cái món đó nó sai sử, tham sân si mạng nghi. Pháp tánh không tuệ học tức là thuộc về các cái môn kinh luận khác, trừ cái môn duy thức học. Duy thức học tôi gọi là pháp tướng duy thức học, thì thập triền thập sử thì hai bên giống nhau. Còn cái thập triền này nè, thì duy thức học người ta chia ra tới 20 gọi là tùy phiền não. Nhưng mà bên pháp tánh không tuệ thì người ta giảng lược bớt, nó còn 10 món gọi là triền. Chứ triền có nghĩa là nó trói, nó buộc á. Học cái này mới thấy thú vị chứ. 10 cái món đó hàng ngày là tất cả chúng ta, mà nếu mà không có biết tu hành á, không có học chánh pháp mà quá giải nó đó, để mà cắt nó, mà bắt nó, thì coi như nó trói buộc chúng ta ghê gớm lắm. Cho nên gọi nó là triền, là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật. Đây tôi nói một cái thí dụ nó triền kỳ lạ lắm nha. Nó không phải là dây mà nó trói. Không biết là có mấy hai vị Phật tử đó hay không. Trước đây là cái bữa thứ tư ở chùa Phổ Đà, có hai bà ngồi gần nhau. Rồi nghe nói là dường như cái bà nọ làm rớt cái quạt trúng cái chân của bà kia. Bà kia mới nổi phẫn lên, nổi phẫn nữa, đi tới cái chỗ sân cái là loi cái bà nọ. Bà A loi bà B loi bà A. Thế thì hai bà loi nhau, nghĩa là trong cái chỗ đang nghe giảng vậy á, các ni cô lại sớ nói à thôi khuyên can hai bà để nghe pháp yên tĩnh, quýnh luôn nữa. Thế thì tôi mới hỏi gì lên tiếng vậy, rồi mình tôi cũng lên tiếng nhắc nhở qua qua để cho yên tĩnh nghe, thì hai bà cũng ráng nghĩa là ráng chịu đựng, chứ còn chắc chắn là không có nghe kinh nghe điển gì nổi rồi, là vì nó trói rồi mà, nó trói rồi, người bị trói rồi thì đau khổ tràn ngập rồi, thì còn nghe cái gì. Thế mà bữa thứ tư, bữa thứ sáu hai bà vô nữa là một trận nữa, trụ trì Bổ Đà ra năn nỉ nghĩa là đừng có vô chùa làm náo động, không nên, là đứng ngoài sân la giả gì mắng nhiếc chửi bới nặng nề, nghĩa là cái người bạn của mình đau khổ vô cùng. Thế thì cái điều đó các vị sẽ thấy kinh điển nói rất là hay, Nó trói nghĩa là từ cái ngày thứ tư mà cho tới cái ngày thứ sáu mà nó âm ỉ, nó âm ỉ, nó đau khổ ở trong này nè. Mà nhất định là bữa nay lại là tới đây là phải trừng trị, phải thanh toán và phải nói rõ cái lý do bữa hổm để cho mọi người biết rằng nó như vậy và như vậy. Mà kỳ thật có ai để ý gì đâu mà cần nói lý do với khai mạc gì chứ. Đâu cần lý do mà cũng ai nhớ cần phải khai mạc cái gì. Nhưng mà bây giờ là yêu cầu phải cho tôi được nói lý do à, để tôi khai mạc cái vấn đề mà bữa hổm nó còn âm ỉ trong mấy ngày nay. Thế thì nó đau khổ ghê gớm chưa? Đó, cho nên cái chữ truyền và sử nó hay vô cùng. Các vị biết rằng là nó âm ỉ như vậy mà trong vòng 2-3 ngày vậy là nó thiêu đốt năng lượng của mình biết là chừng nào. Nó đau khổ biết là chừng nào, mất công ăn việc làm biết là chừng nào. Mà trong cái lúc mà giận dữ mà la ó như vậy mà nếu mà huyết áp cao là có thể đứt mạch máu luôn, tai biến mạch máu não. Nếu mà van tim mà bị đóng mở là nghẹt thở, có thể chết luôn. Còn nếu không bị hai chứng đó thì cái năng lượng, cái chất bổ dưỡng của mình bị nứt nặng. Thành ra cái thập tiền này là phẫn. Phẫn là sự bực tức, nó biểu hiện ra mặt. Rồi dằn được, vì quá nhiều người dằn được, thế thì ôm cái hận về 2-3 ngày sau. Đó, nó trói người đó, làm cho tâm hồn không còn sáng suốt được nữa, không còn an lành được nữa, còn tất nhiên là không có hưởng hạnh phúc gì mà trọn vẹn được, là bị cái phẫn và cái hận đó. Đó, hận là cái ôm đem về đó, còn phẫn là cái sự phẫn nộ mà tới nỗi nghĩa là dằn. Thành ra cái thập tiền này là phẫn. Phẫn là sự bực tức, nó biểu hiện ra mặt. Rồi dằn được, vì quá nhiều người dằn được, thế thì ôm cái hận về 2-3 ngày sau. Đó, nó trói người đó, làm cho tâm hồn không còn sáng suốt được nữa, không còn an lành được nữa, còn tất nhiên là không có hưởng hạnh phúc gì mà trọn vẹn được, là bị cái phẫn và cái hận đó. Đó, hận là cái ôm đem về đó, còn phẫn là cái sự phẫn nộ mà tới nỗi nghĩa là dằn thúc lẫn nhau, gần ấu đả, nó đi tới chỗ sân. Bởi vì phẫn hận là con đẻ của sân. Nó giống như là sân, nó giống ví như là cái luồng bão ngay trung tâm bão. Còn phẫn và hận thì nó ví như là cái bìa bão mà bão miền Trung mà ở thành phố Hồ Chí Minh mình chịu ảnh hưởng vậy. Nghĩa là nó thuộc về còn 20-30% của cái trung tâm bão, cái sức gió của trung tâm bão mà thôi. Thế thì phẫn và hận là nó một phần của sân mà ra. À, còn phú á, chữ phú ở đây đừng có lầm lẫn. Chữ phú là che giấu những cái xấu, cái dở của mình mà khoa trương những cái hay cái đẹp nếu mình có. Trong kinh ta gọi là văn hóa sức phi dương kỷ đức. À, mình trao chuốt, mình đưa những cái ưu của mình lên, mình khoe khoang cho mọi người biết. Còn đối với người khác ta là hạnh tai lạc họa yểm tha năng, đem những cái sự họa gửi tai bay mà mình gán mình cho người khác, những cái xấu à, để cho người ta có đau khổ, cho người ta bị họa hại. Thế thì là đó là cái công dụng, cái tính chất của cái phú là che giấu tội lỗi xấu xa của mình, khoe cái đẹp đó. Mà cái thứ đó là nó cũng là một cái loại là triền, nó trói mình đó nha. Mình giấu cái xấu của mình là mình không thành thật, mà mình sẽ ôm cái đau khổ. Tự mình biết, tự mình hay. Chứ cái đau khổ đó mặc dù là mình giấu nhưng mà nó trằn trọc, nó đau khổ lắm. Thành ra gọi nó là triền. Triền là nó cột, nó trói. Học vậy rồi chúng ta thử thí nghiệm coi. Là nếu mà chúng ta mà làm những cái điều âm thầm á, là nó đau khổ đó. Cho nên tôi nói thí dụ là Bữa hổm tôi giảng đây nè, có một Phật tử đưa một cái bao thơ dán kín, không có nói gì hết đó, hỏi tên cũng không nói, địa chỉ cũng không nói, nói cúng cho trường cơ bản muốn xài gì xài. Thế thì tôi về tôi gỡ ra cái bao thơ 5 triệu bạc. Mà 5 triệu bạc là tôi là hiệu trưởng trường cơ bản thì tất nhiên là tôi cất thì có quỷ thần biết thôi, chứ còn nội đây có ai biết. Rồi một Phật tử nữa cúng 200 đô la, mà cũng không có ai giấy tờ gì, mà hỏi tên không nói. Cái kiểu mà học đạo với tôi rồi, hình như cái kiểu cúng ba la mật vậy đó, bố thí ba la mật, không cần nói tên, không cần kỳ an kỳ siêu gì hết trơn á. Thế thì đó, giờ người ta đem tôi làm cái văn phòng của ban giám hiệu đây nè, là nó còn thiếu, 8 triệu. Thế thì hai phần đó là được 7 triệu rồi. Rồi một cái bữa nọ đây có một cái cô ni vừa từ trần thì đệ tử đem cúng 1 triệu bạc, cũng cúng rồi cơ bản cũng đưa cái bao thơ mà cũng không hề đặt vấn đề. Thế thì là 8 triệu tôi lấy vô tôi đưa ra đây, cái nó ngon lành cái bữa họp còn thiếu 8 triệu. Đưa ra cái là thanh toán đủ hết. Chứ còn thật sự như nếu mà không có học cái giáo lý vấn đề phẫn hận phú não này là cấp 8 triệu bạc xài đỡ quá đi chứ. Ai mà biết trời, hỏi là hỏi tên không nói, hỏi địa chỉ gì cũng không nói, trời. Nói muốn xài gì xài. Nhưng mà nó, nếu mà xài cái đó phải không, là nó đau khổ ở trong này không chịu được. Chẳng thà ăn xài đơn giản, nghĩa là đạm bạc, mà cái tâm hồn nó sung sướng la lùng, nó tự hào vô cùng, nhìn trời nhìn mây, nó khoan khoái tâm hồn. Mà nếu mà giấu cái đó mà xài đi là không xài được, lương tâm nó không cho phép. Đấy, vấn đề là cái chỗ đó. Cho nên tập những thứ lặt vặt đó. Còn nói chi mà mình mượn tiền người ta mình không trả, dầu không trả đi nữa chứ còn không trả được đấy. Người ta đâu có nợ đành giết người để mình nó trừ cái nợ đâu. Nhưng mà mình sống thật sự là một cái người đệ tử Phật không bao giờ an lành được. Nó dày, nó dằn co, nó rai rứt dữ lắm. Cho nên là mình đừng có để cái thứ mà phú, chứ phú là che giấu gì vậy đó, khuất lấp vậy đó. 3 trường hợp là 8 triệu ha, không hề ai biết vậy. Xài cái đó đâu được quá đó chứ. Mà nếu lâu này nó có bể, ai làm gì tôi chứ. Bất quá là nói trời, cái ông đó, ông nói bên ngoài miệng chứ là trời ơi, rốt cuộc rồi nghe nói cũng là như ai vậy, chứ không có gì. Mà không được. Cái chất nó như vậy rồi, mình hiểu đạo lý rồi. Thành ra là phú, học đạo là nó quý ở cái chỗ đó. Rồi não, não là cái tâm buồn rầu, áo não bực bội. Ví dụ như cái trường hợp của hai Phật tử tôi nói nãy, nó não dữ lắm. Tật là ganh tị. Rồi vô tàm á, vô tàm vô quý là hai cái đức gọi là trung tùy phiền não của như thức học á. Hai cái đó mà nếu mà mình không có là đời tu của mình khó tu lắm. Đó, ví dụ như cái người vô tàm là 8 triệu bạc tôi nói nãy đó, cất xài được, bởi vì đâu có ai thấy. Vô tàm là không có tự thẹn với lương tâm, miễn là người ta không thấy là mình có thể làm phước lắm được. Mà nếu mà mình là có cái người mà tàm, tàm tức là tự tàm, không ăn tiền đó được, chẳng thà là thô sơ đạm bạc, cơm mắm canh rau, chứ không ăn ngon lành, không mặc đẹp, không xài sang để mà xài như vậy. Xài vậy tức là người vô tàm. Cái vô quý, hai cái đó quan trọng lắm. Cho nên là 7 cái món gọi là thất thánh tài, nó có 2 cái chữ vô tàm và vô quý. Tàm và quý chứ. Tàm và quý là 2 cái món trong thất thánh tài, trong 2 cái món là thuộc về quý giá của báo của các bậc hiền thánh, là tàm và quý. Mà ở đây mà nếu mình vô tàm vô quý tức là mình bị triền, mình bị nó trói nó buộc mình, lương tâm không an được. Vô quý là khi mà ta đưa ra giữa công khai, giữa tổ chức, giữa đoàn thể, giữa hoặc là giữa tăng chúng, hoặc là giữa pháp luật, người ta xử mình thua rồi, mình thất rồi, mà cũng vẫn còn lì lợm ra, không có biết hổ thẹn, không có thấy mình sai trái, mà mình như chai như đá vậy đó. Thế thì cái người đó gọi là vô quý. Mà nếu mà cái người có cái chất vô quý là khó nói lắm. Trên đường tu hành tu không có nổi đâu. Rồi các cái món kia là nó thuộc về ở trong gọi là 20 món tùy phiền não đó. Là bất tín, ví dụ như cái người mà không có đức tin, mà không có đức tin tam bảo, không có đức tin tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, không có đức tin thì làm sao tu được. Thế thì người đó làm cái gì, tội lỗi gì cũng dám làm. Cho nên là 10 cái món thập triền này nè, nó buộc, nó trói chúng ta, buộc trói tất cả mọi người trên thế gian này. Mà nếu người Phật tử chúng ta biết nó là 10 cái món, nó là những cái sợi dây vô hình, thì chúng ta gọi là tu hành đó mà. Tức là mình phải bứt nó, bứt không được thì cứa, cắt cho nó đứt từ 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 trong cuộc sống của chúng ta. Đấy. Còn 10 cái món bên kia là thập sử thì các vị biết rồi. Thập sử chứ kỳ thật ra là duy thức học gọi là thập sử. Nhưng mà mình chia trẻ nó ra đó, nó là thuộc về kiến hoặc và tư. Tư hoặc đó, hai cái đó là chính là cái đối tượng chính của chúng ta, là đối thủ, là địch thù của những cái người mà muốn chiến đấu để mà vượt ra ngoài tam giới, là 10 cái món thập sử đấy. Chứ không có cái nào khác nữa nha. Đại chúng để ý, không có nào khác, đó là muốn ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, muốn được an lành. Nói cách khác là muốn được chứng cái quả là hơn, không còn luân hồi sinh tử, ưu bi khổ não trong tam giới, là phải tiêu diệt cho được cái đối thủ, địch thủ là thập sử đó, là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi. Đó, năm cái món đó ta gọi là ngũ độn sử đó. Nó sai sử ta ghê lắm. Nó sai sử mà cái thứ đó là thứ khó trị nhất. Cho nên gọi là ngũ độn. Nó giống như lửa than, nó triền miên ở trong tro, bên ngoài coi không thấy lửa ngọn, nhưng mà đụng tới cái là nó tóc cái tro ra là lửa than ở trong đó, hừng hực hực trong đó, ghê gớm lắm. Thành ra là tham sân si mạn nghi là ta gọi là ngũ độn sử. Nó sai sử ta. Học rồi phải để ý coi có hàng ngày có phải là thứ đó nó sai sử ta không. Thật sự vậy. Kinh nghiệm bằng bản thân coi, chúng ta biết là bao nhiêu cái ý niệm tham trong đời sống, mà hễ nó khởi ra ý niệm tham là nó sai sử chúng ta. Có những cái lúc mà ta làm những điều sai trái luật pháp, sai trái với đạo lý, với luân thường, mà vì đáp ứng lại cái lòng tham sai trái của ta, ta dám làm những cái điều sai trái kia. Thế thì nó xử chúng ta đó. Cho tới có những người mà đang công danh, đang hiển hách, mà chỉ vì một cái lòng tham, mà chẳng hạn như là mình tham của công, mình tham của tài sản của công dân, của sao chủ nghĩa, hoặc là mình tham tài sản của người khác để rồi đưa ra tòa thì mình bị lãnh án tù tội, là đau khổ cả cuộc đời đó chứ. Nhưng mà tại vì tham cho nên nó sai sử làm những cái điều sai trái mà không hay không biết. Rồi sân cũng vậy, hằng ngày cái sân nó sai sử chúng ta. Cho nên là tôi nói ví dụ như hai Phật tử nãy trường hợp đó, cái sân đó dưới con mắt tôi còn dùng một cái từ rất là chính xác, nhưng mà nghe nó có vẻ như là mỉa mai. Cái sân như vậy là một cái hành động bất khả tư nghi, là bởi vì nếu như mà còn tư nghi á, còn nghĩ ngợi được á, là dầu sao đi nữa cũng phải nể tình bạn bè, cũng phải nể tình những người xung quanh, cũng phải nể tình ở đây là nhà chùa. Mình có giận để cái chỗ khác, dịp khác, mà ở đây mà nó giận cho tới nỗi nghĩa là không còn biết mình đang ngồi trong nhà chùa, mình không có nể tình đạo bạn, những người nghe kinh nghe pháp, thế thì đó là chẳng phải là cái sân nó sai xử mình đó sao? Nói như vậy không có nghĩa là, không có nghĩa là cái tội lỗi của cái người Phật tử đó lớn lao ghê gớm, không phải nói vậy. Là tại vì người Phật tử này mình phải thông cảm cho người ta, là ta chưa có học kinh lâu, ta chưa có được nghe kinh, ta chưa có được bồi dưỡng, mà có thể là ta mới nghe một lần hai lần, ta chưa có thấm, cho nên người ta chưa có hiểu được cái đạo lý. Mà chưa hiểu được đạo lý thì không đủ sức để làm chủ bản thân mình. À, do vậy mà nó có thể xảy ra những cái điều đáng tiếc như vậy. Nhưng mà tôi nói ngày nay đây là tôi nói cái cụ thể để đại chúng thấy rằng những cái tham, những cái sân nó có thể sai sử thật con người. Chứ không phải mình nói như vậy không có nghĩa là trách hai vị Phật tử đó. Đừng có trách. Cái lỗi của các thầy thiếu sót đó, Phật tử mà mình không truyền đạt được cái đạo lý cho người ta, ta tu hành rồi có khi người ta mới được có lần đầu ta đến chùa chứ mà người ta chưa được học, thì là người ta làm sao ta làm chủ được lục căn? Cho nên nó xảy ra những điều như vậy. Mà bữa nay tôi nói như vậy có nghĩa là để chứng minh rằng là sân là một ở trong thập sự. Mà sân này từ đâu? Là do cái chỗ si chứ gì. Si có nghĩa là không nhận thức được rằng đây là mình đang ngồi trong cái cảnh chùa chiền. Mà chùa chiền là cái chỗ mà đáng lẽ mọi người đến đây là tâm hồn phải bỏ đi, phải quên đi những cái gì đau khổ buồn bực ở trần lao mới vào đây. Vậy mà vào đây mà mình không để cho người ta yên, rồi mình cũng không yên là sao? Thôi thì có giận đi nữa để đi về, hoặc lần khác sẽ nói. Còn bây giờ thì nhẫn quan gia trái chủ tồn thử, cần phải nhịn đi, rồi cái quan gia trái chủ từ đây mà nó chấm dứt. À, nhưng mà giờ nhẫn không nổi, kinh điển gì nó quên hết trơn, không nhớ, hay là chưa học cũng có, thì lấy gì nhẫn? Đó, cho nên cái si là một ở trong thập sự. Từ cái si mà không đủ sức sáng suốt, nó làm cho mình lu mờ lý trí, chứ ai mà làm vậy có sao cho được. Người ta tục ngữ có cái câu rất tầm thường, đánh chó còn phải kiêng chủ nhà mà. Mình tới nhà người ta mà chó nó sủa, thấy giận lắm mà cũng ráng giả đò ha, giả đò cái mặt tươi tươi, chà thôi mà quen mà ha, tróc. Chứ kỳ thật là trong bụng hầm muốn đá cho nó một đá. Nhưng mà được, vì cái lịch sử là phải kiêng giả đò. Trời ơi, có lần tôi giả đò mà mau nó dứt tôi một cái rồi đó. Ông thầy tên Từ thì ổng cũng giả đò, nó dứt ổng cái dính thiệt lũng. Còn tôi có lần giả đò nó táp bóc cái dính chỗ này nè. Đó, chứ thật là mình cũng trong bụng cũng hầm nó lắm. Nhưng có những con chó mà chủ nhà la cũng không được, thế thì mình cũng vui mình cũng giả lả với nó, nhưng mà nó không có giả lả. Thế là nó nhức mình lủng tay áo. Còn ông bạn tôi, ông thầy tương tự, có nhức lần là phải lấy thuốc đỏ bôi nó làm lủng thiệt mà. Thế thì tục ngữ người ta như vậy. Còn đây mình đi chùa thì ba tánh ta đông vậy mà mình cự nữ nhau vậy coi sao được. Nhưng mà do si nó sai sử mình, bất chấp lúc đó không còn làm chủ được đó. Rồi mạng nghi, mạng là kêu mạng ngã mạng cao cử đấy. Rồi nghi ngờ không có cái lý trí mà xác định chánh pháp tà pháp gì cả, cho nên cái gì cũng nghi, chánh pháp cũng nghi, tà pháp nghi đã đành mà chánh pháp cũng nghi. Những cái sai trái tội lỗi thì nghi ngờ nó đã đành, mà những cái đúng cũng không có lý trí. Thế thì là năm cái món đó khó đoạn trừ, cho nên là nó là ta gọi là độn sử, nó sai sử dữ lắm mà trừ nó rất khó. Còn năm cái món kia đó là ta gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về hoàn cảnh, do nhận thức, do thầy tà, do bạn xấu, không có người tốt hướng dẫn, thành ra mình cũng có thể bị sai lầm. Sai lầm về bản ngã, về tự thân. Sai lầm về vấn đề chết rồi thường còn, hay là chết rồi mất hẳn. Đó là vấn đề sai lầm rất cần thiết. Vấn đề tà kiến, nên kính quý ai, nên thờ phượng ai, nên gian giá ai, hay là không cần gian giá ai, mà mình phải tu theo cái nhân và quả của đạo Phật. Thế thì cái người đệ tử là phải tu nhân tu quả thôi, dựa trên nhân mà biết cái quả, dựa trên quả mà đoán định cái nhân, chứ không có đi theo tà kiến. Còn kiến thủ là bảo kiến thủ kiến, tức là bảo thủ, chấp thủ cái ý kiến mà nó không có đúng chân lý gì hết. Bảo thủ ý kiến xưa bài thì nay làm, mà cái ý kiến đó có người khác nói giải thích gì mình cũng nghe, cái bảo thủ mà. Hồi nào giờ ông bà tôi làm vậy, tôi nói ví dụ như vấn đề nãy đó, vấn đề cái mùa Vu Lan nào cũng vậy, tôi là cũng cúng kiến cho cầu nguyện, tôi gian xin cho cửu quyền thất tổ được siêu thăng cực lạc, thí dụ vậy ha. Hồi đó giờ nói vậy thì giờ mình cũng làm vậy à. Còn nghe nói cửu quyền, ủa con với cháu với chắc chưa có, mà mình cầu siêu là cầu sao? Vậy là mình cầu cho cửu quyền này là không trúng rồi. Vậy mà bỏ không được à nha. Kiến thủ kiến, cái kiến này ta đã in trong trí rồi, bây giờ không được bỏ. Đó, ghê gớm vậy đó. Nó là xử mà, nó sẽ xử mình. Dù là biết không đúng chân lý, chưa biết thì nó sẽ xử hoàn toàn, mà biết rồi đi nữa, mà vì kiến thủ kiến, Nó cũng sẽ xử mình. Mình không sửa. Coi như là giới cấm thủ, nó tương quan kiến thủ kiến ấy. Chẳng hạn như bên Ấn Độ giờ người ta tin con bò, bò không ai dám động ta hết, thả đi cùng thành phố, kể cả phi trường bò vô đó, rồi muốn máy bay mà muốn xuống là phải cho chiếc máy bay gầm hết, đuổi nó đi trước máy bay quốc tế xuống mới được. Tốn hào ghê gớm mà không dám động tới bò. Thế thì đó là cái kiểu mà tôn sùng cái kiến thủ kiến, mà cũng là giới cấm thủ kiến, không dám động tới bò. Trong khi các nước khác thì bò kiếm làm thịt không đủ, còn bò bên Anh Lê thì nó nhiều quá, rồi nuôi bằng cái kiểu tham lam quá, cho nó ăn bậy bạ bằng thịt thà động vật, cho nên nó điên rồi vừa họ phải tiêu diệt hàng triệu bò, coi như phải hủy diệt nó. Rồi không biết lấy cái thịt đó làm cái gì, chứ còn bán người ta không mua, trên thế giới ta không mua. Mua ăn vô nó điên, nó có sanh ra chứng bệnh ghê rốt, không trị được. Thế thì bên Ấn Độ tôn sùng con bò như vậy, trong khi bên Anh Lê là nếu mà bán không ai mua là phải tiêu diệt. Bò bị bệnh điên rồi phải tiêu diệt, chứ không có cái vụ mà thả tùm lum ngoài đường. Thế thì cái đó là thuộc về kiến thủ kiến của một dân tộc nào đó. Việt Nam mình thì cũng có những cái kiến thủ kiểu của mình. Nước nào trên thế giới cũng có cái kiến thủ kiến theo cái kiểu của người ta, cái sự sai lầm đó mà. Thế thì là đấy cái này nè, hết con những cái này thì gọi là hữu hữu học đó. Ai mà còn thập tiền thập sử là thuộc về những người hữu học, còn phải học nữa. Hay nói cách khác là những người mà còn cái này, có nghĩa là còn phiền não, còn vô minh, cũng gọi là người nào mà còn cái này, là người này là thuộc về cái người còn hữu lậu. Chứ lậu có nghĩa là nó lọt vào ở trong cái tam đồ ác đạo, nó rớt. Chứ lậu là lọt, là rớt, nó còn rỉ. Rỉ nghĩa là giống như là cái bình đựng nước rồi nó chảy, nó rỉ, nó nhễu, nó lọt nước ra ở trong, nó lọt ở đây, nó lọt ở trong tam giới, lọt ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chưa có ra được. Thế thì còn những cái này là gọi là còn lậu, gọi là hữu lậu. Còn cái này gọi là còn phải học, có nghĩa là còn phiền não vô minh, cho nên còn phải học, còn phải tu. Bằng không là nó lọt rớt ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó lọt rớt ở trong cõi người, cõi trời, cõi Atula. Đó, cho nên ở đây nè, cái chương này đây nè, cái vấn đề là thỏa ký cho những người hữu học và vô học đó, là những người mà còn thập tiền thập sử, hay là hết hết thì gọi là người vô học, mà còn thập tiền thập sử là gọi là người hữu hữu học. Hữu học cũng tức là hữu lậu. Thành ra đại chúng để ý, ta học kinh điển mấy chục năm nay đấy, thật sự là cái đối tượng của ta cần phải chiến đấu và cần phải thắng, cần phải tiêu diệt cho được là thập tiền thập sử thôi à. Diệt xong cái đó là ta đi trên đường giải thoát, ta đi được 60-70% chặng đường rồi đó, tức là ta đến quá thành đó, ta đến được quá thành rồi, ta có quyền nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để rồi ta đi tiến lên bảo sở, là cái chỗ mà đầy châu báu, giống như ta học cái phẩm quá thành vụ của hổm đó. Mà sở dĩ ta chưa tới được cái chỗ nghỉ ngơi, chưa đến được quá thành là tại vì ta còn thập tiền và thập sử đó. Thập sử cũng tức là kiến tư hoạch, thập tiền là những cái kiến tư hoạch đó, là những cái nhánh nhóc, cái chồi, cái tược, mà những cái nó cái phần bìa chéo của cái trận bão mà 120 cái số giờ ở trung tâm. Thập tiền thập sử là trung tâm bão, thập tiền thập sử là ngũ độn sử là trung tâm bão, ngũ lợi sử là cái bão đó ở kế bên, nó không phải là trung tâm. Còn như thập tiền á, phẩm thần phú đáo đó, là nó giống như cái bìa, cái làn gió nhẹ ở ngoài bìa, ở giữa trung tâm thì 120 cái số giờ, đó là ngũ độn sử dí những 120 cái số giờ trung tâm bão. Còn cái ngũ lợi sử á, tức là tham sân si mạn nghi ác kiến đó, nó nhẹ hơn, nó giống như là còn 50-60 cái số giờ cái ngọn gió bão. Rồi còn cái thập tiền là phẫn hận phú não tật sang vô tàm vô quý bất tính gia đại hung trầm vân vân, thì coi như là còn 20 cái số giờ, 20-30 cái số giờ, không đến nỗi sập nhà sập cửa. Thành ra học cái này để ý cho kỹ nè. Và khi mà học cái này rồi đó thì á, tôi nhắc lại các thầy nè, các vị mà tu hành đó, cũng như Phật tử mà có tụng kinh đã biết á, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sanh tử, dĩ phiêu trầm trục sắc thinh nhi tham nhiễm, thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Thập tiền đó thì thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Sáu căn của ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần bên ngoài, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, nó hư vọng mà nó tạo ra những cái tội lỗi không biết bao nhiêu mà kể. Nó hư vọng tạo tội lỗi, chứ còn thật sự nó không có tội lỗi. Cho nên cái chữ nó hay kỳ lạ, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Sáu căn sáu trần nó tạo ra cái tội lỗi vô biên, nhưng mà tội lỗi đó là do hư vọng mà nó tạo ra, chứ thật sự sáu căn không hề là nguyên nhân của tội lỗi. Sáu trần bên ngoài cũng không hề là nguyên nhân của tội lỗi. Vậy mà khi mà mê thì nó vọng tác, nó khởi lên bằng cách hư vọng, nó làm cho cách thành ra tội lỗi. Thì mấy cái đó, chữ đó nó rất là sâu sắc,